This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12:03 ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lam từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lam xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Minh Nhung. Nam California hôm nay nắng đẹp rực rỡ nhưng mà không có nóng lắm. Và thời tiết sẽ dịu mát như vậy cho đến cuối tuần này. Bắt đầu từ thứ hai trở đi thì thời tiết sẽ lên lại 80 mấy độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Minh Nhung?
Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Dallas hiện tại bên ngoài đang là 54 độ và ngày hôm nay thì bầu trời nắng đẹp rực rỡ. Ngày hôm nay dự báo có mưa. Ngày hôm nay thì dự báo là không có mưa và cao nhất là 59, thấp nhất 42. Từ đây cho đến cuối tuần là ngày mai và ngày Chủ nhật, nắng vẫn rất đẹp. Khí hậu vẫn không thay đổi nhiều nhưng mà dự báo có mưa vào khoảng 10%. Và nhiệt độ cao nhất trong hai ngày cuối tuần cao nhất là 72 và thấp nhất là 52. Mời chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì mãi đến thứ hai mới có mưa và mưa thứ hai sẽ lên đến 40%. Từ bây giờ cho đến ngày Chủ nhật thì chắc chắn là không có mưa, trời rất là đẹp và khí hậu rất là dễ chịu. Cao chỉ có khoảng từ 66 tới 72 và thấp thì cũng khoảng từ 45 cho đến 60. Và đó là bản tin thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Bộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, hai kẻ đánh bom tự sát giết chết 15 người tại một nhà thờ Hồi giáo Shia ở Baghdad ngày hôm qua. Giới chức an ninh Iraq cho biết như vậy. 4 trong số những người chết là thành viên của lực lượng an ninh và thêm 48 người bị thương. Nhà chức trách cho biết rằng kẻ tấn công đầu tiên đã kích nổ quả bom bên trong nhà thờ. Những kẻ tấn công thứ hai tự cho mình nổ tung khi lực lượng an ninh đến địa điểm xảy ra vụ nổ ban đầu. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở khu phố Shula mà phần đông là người theo Hồi giáo Shia. Nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo thường nhắm vào người Hồi giáo Shia. Trở lại với Minh Nhung.
Vâng, trong khi đó thì thế giới lại tập trung để theo dõi quốc gia Syria khi mà thỏa thuận đình chiến tại nước này đã bắt đầu có hiệu lực từ sau nửa đêm ngày 26 tháng 2 tính theo giờ địa phương. Và cái thỏa thuận đình chiến này sẽ có được kéo dài trong 2 tuần. Thỏa thuận này do Hoa Kỳ và Nga đã thống nhất đề xuất và đã được chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cùng các nhóm đối lập của Syria nhất trí. Đây được cho là một nỗ lực ngoại giao lớn nhất trong thời gian qua để chấm dứt tình trạng bạo lực tại nước này. Tổng thống Obama cảnh báo là trong những ngày tới đó thì sẽ quyết định tương lai của Syria và các bên bắt buộc phải tuân thủ thỏa thuận đình chiến này, phải ngừng các chiến dịch tấn công bao gồm cả không kích. Và ông này cho rằng là việc đình chiến nếu thành công sẽ là bước đầu tiến tới chấm dứt bạo lực tại Syria. Và mặc dù đã có cái thỏa thuận đình chiến rồi, đã có hiệu lực rồi, nhưng mà các cuộc không kích vẫn diễn ra rầm rộ tại các khu vực do phiến quân kiểm soát xung quanh Damascus. Trong khi đó thì các máy bay quân sự của Saudi Arabia trong ngày hôm qua, ngày 25, thì cũng đã bắt đầu đến Thổ Nhĩ Kỳ để không kích các tay súng IS tại Syria. Mời chú Huy Cường.
Và cuộc ngưng bắn này thì sẽ không có bao gồm những cuộc giao tranh để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo cũng như là mặt trận Nusra Front. Mặt trận Nusra Front là một mặt trận đã có nhiều lực lượng ở rải rác khắp mọi nơi ở trên đất của Syria và trộn lẫn với lại phần tử các chi nhánh chống đối khác nhưng mà không có được tham gia vào bởi vì đây là một chi nhánh của nhóm khủng bố Al-Qaeda. Và Nusrafen ngày hôm nay cho biết rằng họ kêu gọi tất cả các lực lượng chống lại chính phủ của Tổng thống Assad để tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công vào các địa điểm của quân chính phủ không có nghe theo lệnh ngừng bắn mà bắt đầu vào 12 giờ đêm, tức là tối nay, ngày thứ Bảy. Và về trước khi đến cuộc ngừng bắn thì các máy bay của Nga vẫn tiếp tục dội bom một cách mạnh mẽ hơn. Và như vậy thì người ta cũng nghĩ rằng phe của chính phủ Assad sẽ có rất là nhiều lợi thế. Nhưng mà ngược lại, cuộc ngừng bắn này tuy rằng ngắn ngủi nhưng mà cũng có thể cũng giúp được rất là nhiều những người dân của Syria bị kẹt giữa hai lần đạn đã bị rất là khó khăn và thiếu thốn tất cả mọi thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày suốt vào khoảng 3 năm nay. Trở lại với Hồng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi có vẻ như đã bị rao bán trên trang đấu giá eBay. Theo Al Jazeera bằng tiếng Anh thì vụ rao bán này giờ đã được gỡ bỏ, có phần mô tả là bán trên eBay nguyên soái, tiến sĩ với lý lịch quân sự. Tổng thống được mô tả là đã qua sử dụng một chút, đó là những từ ngữ trong ngoặc kép, nói rằng những chủ sở hữu trước đây của ông là những hoàng thân vùng vịnh. Đấu giá đã đặt lên đến mức cao là 100.000 đô la trước khi quảng cáo bị gỡ xuống. Rất có thể vì eBay cấm buôn bán thi thể người và những bộ phận cơ thể người theo điều khoản và điều kiện sử dụng của website. Cuộc đấu giá cho rằng không có khoản lợi nhuận nào được đưa ra. Theo hãng tin AP, trò chơi xăm này có lẽ lấy ý tưởng từ chính ông Sisi. Thứ tư tuần vừa qua, trong một bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông này có nói rằng, có Chúa chứng giám, nếu bán được thì tôi sẽ bán bản thân mình. Trong quá khứ thì ông Sisi đã từng cam kết sẽ cho đi một nửa tài sản cá nhân và một nửa tiền lương hàng tháng của ông để thúc đẩy nền kinh tế đang chật vật của Ai Cập. Trở lại với Minh Nhung.
Cũng liên quan đến tình hình trên thế giới thì vừa qua châu Âu cũng đã vừa cảnh báo nguy cơ sụp đổ hệ thống di cư. Các quan chức cảnh báo khu vực tự do đi lại của châu Âu sẽ sụp đổ nếu mà không có biện pháp ngăn chặn người nhập cư đổ vào từ Hy Lạp trước ngày 7 tháng 3. Và đây cũng cho là một cái thời điểm sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Các lãnh đạo châu Âu đang chạy đua để mà tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhập cư. Trong bối cảnh là số người đổ về châu Âu sẽ tăng mạnh, dự đoán là sẽ tăng mạnh trong mùa xuân sắp đến đây. Đến nay đã có 7 quốc gia châu Âu khôi phục việc kiểm soát biên giới. Nhiều nước khác cũng tuyên bố là sẽ đơn phương siết chặt kiểm soát biên giới nếu mà thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được hiệu quả trước hai cuộc họp trong tháng 3. Công dân châu Âu thì cũng sẽ được kiểm tra đồng bộ và điều này sẽ khiến cho những ai mà đi đến sân bay ở đây sẽ kéo dài hơn, cái thời gian chờ đợi nhiều hơn. Và đây là một biện pháp mà Pháp quốc và Bỉ quốc đặc biệt yêu cầu nhằm để ngăn chặn các chiến binh trở về từ Syria. Mời chú Huy Cường.
Và cũng liên quan đến vấn đề này thì sự căng thẳng giữa hai chính quyền của nước Áo và nước Đức càng ngày càng gia tăng khi mà cách đây vào khoảng 6 tháng thì cả hai đều đồng ý về những con số thu công nhận cho những người di dân được phép định cư ở tại Đức cũng như là tại bên Áo. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì chính quyền Áo đã lên tiếng đưa ra một con số giới hạn cho số những người di dân này. Và việc này đã khiến cho chính bà Thủ tướng Angela Merkel phải lên tiếng phản đối và đã cảnh cáo chính quyền Áo là sẽ phải bị những hậu quả về các quyết định này. Nếu thế thì có thể làm cho tất cả mọi chính sách của Âu Châu bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy rằng Áo quốc là một trong những quốc gia giàu có nhất ở Âu Châu, nhưng mà với tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng cũng như là những người cử tri, họ đều lo ngại rằng vấn đề kinh tế sau khi có những người di dân vào quá nhiều có thể bị ảnh hưởng. Và do đó thì chính quyền Áo phải không còn cách gì hơn là phải nghe theo nguyện vọng của những người dân. Và Áo quốc là nước đầu tiên đứng ra để mà phản đối lại Đức Đức bằng cách đưa ra một số giới hạn cho những người di dân. Mặc dù con số này chưa được nói rõ là bao nhiêu, nhưng mà sự việc này sẽ khiến cho một số các quốc gia khác sẽ theo gương của nước Áo và chắc chắn là làn sóng di dân càng ngày càng đông là sẽ bị kẹt lại tại các biên giới ở vùng Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Hy Lạp cũng như là Hung Gia Lợi và một số các quốc gia ở Đông Âu. Đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế và chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
bò bắp 3 đồng 29 cent một pound, thịt heo đùi sau 1 đồng 99 cent một pound, mì Canada 1 đồng 99 cent một hộp, mì tô bò hiệu Pando 2 đồng 99 cent một thùng, nước mắm Hải Yến 2 đồng 49 cent một chai, tôm tươi 3 đồng 49 cent một pound, bông cải trắng 69 cent một bông, cà tím 79 cent một pound, hành lá 4 bó 99 cent, tần ô 89 cent một pound, hàm Texas 20 đồng 99 cent một thùng.
Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Gà Đồng Nai luôn là một món ngon không thể thiếu trong thực đơn của người Việt hải ngoại. Từ lâu nay, gà Đồng Nai thật quen thuộc với những người nội trợ Việt. Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Một con gà dai, thơm ngon với giá rẻ luôn là thượng sách trong các buổi tiệc, buổi cơm của gia đình. Gà Đồng Nai kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310,
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickie và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855-GIA-ĐỊNH, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes! 1-855-442-3464
hoặc website prepayfuneral.texas.gov.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 977 ra ngày 25 tháng 2 năm 2016 với những mục sau đây. Mời bạn làm một chuyến du lịch kỳ thú trên cruise qua phóng sự đặc sắc sống trong thành phố nổi của Nguyễn Trang. Tình yêu có làm cho người ta khờ đi như lời đồn đại không? Nhà văn Ngân Bình sẽ trả lời câu hỏi này qua truyện ngắn Tình Khờ rất mùi mận lâm ly. Trà Vinh có gì vui? Mời các hia, các chế khăn gói lên đường cùng nhà văn Đoàn Xuân Thu qua bài phím về Trà Vinh để biết đầu gà đít vịt ở xứ này như thế nào. Chạy bộ dễ hay khó? Bạn chưa biết môn thể thao này thú vị như thế nào nếu chưa thử. Nhưng nếu bạn lười thì mình cùng chạy bộ với nhà văn Bùi Thanh Liêm qua bút ký của ông. Ngoài ra bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam thế giới qua ảnh Facebook Có Gì Ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Silver Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hoặc từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Bose, một thương hiệu âm thanh rất quen thuộc với cộng đồng người Việt, đang được trưng bày ngay tại iSynthet, từ những dàn surround sound lifestyle cho đến loa 201, 301, portable speakers, wireless speakers, đặc biệt cho karaoke như 901, L1 và những loa power của QSC, công suất cao kết hợp với những microphone Shure danh tiếng mang lại cho quý vị giọng hát hoàn hảo. iSynthet là công ty điện tử carry hầu hết tất cả các model loa nổi tiếng của Bose, QSC, JBL, Tokyo Audio và microphone Shure đang được on sale từ 30 đến 60% off. iSynthet xin trân trọng kính mời iSynthet cạnh khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, số phone 214-703-5400, 703-5400.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 6825-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ Nữ Đẹp, Phụ Nữ Giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại bản tin đầu trong phần tin Hoa Kỳ với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, một tay súng ở tiểu bang Kansas đã giết chết 3 người tại một hãng xưởng trước khi bị giết chết trong một vụ chạm súng với cảnh sát. Nhà chức trách cho biết người đàn ông đã khởi sự vụ xả súng ngày hôm qua bằng cách bắn súng từ xe của ông ta đang chạy suốt nhiều cây số trước khi tới xưởng sản xuất của công ty công nghiệp Excel, nơi mà ông này đã từng làm việc. Tại đây, ông ta tiếp tục nổ súng bừa bãi vào những người có mặt trong bãi đậu xe. Tay súng sau đó đã tiến vào công xưởng chế tạo máy cắt cỏ thị trấn Houston nhỏ bé, giết chết 3 người. có ít nhất 14 người bị thương tại nhiều địa điểm khác nhau. Cảnh sát trưởng quận của ông Alton nói rằng con số các nạn nhân có thể gia tăng. Truyền thông địa phương xác định kẻ bắn súng là Cedric Ford, là một nhân viên của công xưởng đã đăng trên trang Facebook của ông ta một bức ảnh của ông ôm một khẩu súng trường. Cảnh sát trưởng quận nói rằng chính quyền cấp quận và liên bang đã được yêu cầu giúp điều tra vụ này. Đó là với Minh Nhung.
Dạ vâng, thưa quý vị, hiện tại thì cũng đã có các cái tin tức cho hay rằng là FBI đã thắng kiện để mà buộc công ty Apple phải mở khóa một cái điện thoại iPhone của hung thủ trong vụ nổ súng giết người hàng loạt ở thành phố San Bernardino, California. Tuy nhiên câu chuyện cũng sẽ không chấm dứt tại đây, bởi vì Apple cũng đang nghiên cứu để mà đưa ra một cái loại iPhone mà chính họ cũng không thể mở khóa được. Apple không có lời bình luận gì trước các câu hỏi của giới truyền thông về các biện pháp và bảo vệ an ninh sẽ được đưa ra cho máy điện thoại trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong một bức thư gửi cho khách hàng mới đây thì công ty Apple cũng nhắc lại là họ thường xuyên đưa ra các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn trên sản phẩm của mình do là tấn công điện toán ngày càng nhiều hơn và cũng tinh vi hơn. Và ngay trong lúc này thì tổng giám đốc Apple, ông Tim Cook, lại chú tâm vào việc giành thế thắng trong cuộc chiến pháp lý với FBI trước một tòa án ở vùng Nam California. Và cùng lúc thì cũng muốn vận dụng dư luận quần chúng nghiêng về phía công ty mình. Và cuộc tranh tụng này có thể còn kéo dài lên tới tận tối cao pháp viện. Trong lúc đó thì Apple có thể đã khởi sự thực hiện các cái cải tiến an ninh cho iPhone đời mới mà dự trù sẽ được loan báo vào tháng 6 và bán ra thị trường trong tháng 9 sắp tới đây. Mời chú ý.
Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua thì quân đội Hoa Kỳ đã bắn thử một hỏa tiễn liên lục địa tên là Minuteman III ở tại căn cứ không quân Vandenberg bên California dưới sự chứng kiến của phụ tá bộ trưởng quốc phòng Robert Ward. Và ông cho biết sau cuộc bắn thành công này thì trong năm kể từ năm 2011 đến bây giờ thì quân đội Hoa Kỳ đã bắn thử ít nhất là 15 lần các loại hỏa tiễn liên lục địa có thể mang theo đầu đạn nguyên tử. Và lần này có ý để nhắc nhở cho các quốc gia đối đầu với Hoa Kỳ như là Nga, Trung Cộng, như là Bắc Hàn rằng Hoa Kỳ vẫn còn những lực lượng hỏa tiễn liên lục địa vẫn có khả năng để mà có thể bắn xa. Hỏa tiễn Minuteman III vào ngày hôm qua đã lên được một tốc độ 15.000 dặm một giờ, tức là vào khoảng 24.000 cây số một giờ, và nửa tiếng sau thì đã rơi xuống đúng mục tiêu cách xa 6.500 km, tức là vào khoảng 4.200 dặm, ở trong vùng quần đảo Brasso ở phía nam của Thái Bình Dương. Mặc dù chương trình hỏa tiễn nguyên tử của Hoa Kỳ đã ở trong những cái thời gian cuối sau khi đã được đưa ra vào khoảng hơn 20 năm nay, và với Tổng thống Barack Obama đã chấp thuận những ngân khoản rất là nhiều, lên đến 19 tỷ Mỹ Kim cho ngũ giác đài, để có thể thay thế tất cả các lực lượng vũ khí nguyên tử Hoa Kỳ bằng những loại vũ khí mới, tối tân hơn, có tầm hoạt động hữu hiệu hơn, và cũng như là để đối phó với lại tình trạng một số các quốc gia trên toàn cầu cũng có những vũ khí tối tân như vậy. Và như vậy thì quân đội Hoa Kỳ tiếp tục được cải tiến trong một thập niên tới để mà chứng tỏ rằng vẫn là sức mạnh vô địch của thế giới. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào Mộng Lan cũng như là Minh Nhung. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui.
Kính chào quý thính giả cùng anh Huy Cường và Minh Nhung.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, lịch sử của Việt Nam dưới chế độ Cộng sản bị bóp méo đến thảm hại. Mới đây, trong khi có nhiều người đang đề nghị và vận động để Bộ Giáo dục đưa cuộc chiến Hoàng Sa 1974 và cuộc chiến biên giới 1979 vào sách giáo khoa để các em học sinh có được thêm kiến thức về lịch sử nước nhà, thì một sự việc liên quan đến một nhân vật anh hùng trong lịch sử Việt Nam đã bị sứ ngôn viên của Đài truyền hình Trung ương nhà nước nhầm lẫn một cách vô tội vạ. Sự việc xảy ra trên đài truyền hình VTV1 Sau Tết, hai sứ ngôn viên đã đố nhau câu đố lịch sử vì tướng nào đã thắng quân Nguyên Mông 3 lần và đã có một trận chiến lẫy lừng trên sông Bạch Đằng. Sứ ngôn viên kia trả lời tỉnh bơ, chắc chắn là Ngô Quyền rồi, điều này thì người Việt Nam nào cũng biết. Rõ ràng là họ không hề biết Ngô Quyền thắng giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 1938, còn Trần Hưng Đạo thắng trận Bạch Đằng năm 1288, là một trận đánh quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông trong lịch sử Việt Nam. Hai cô sứ ngôn viên này cũng thuộc một loại cán bộ chỉ nói như vẹt theo những gì mà người ta viết sẵn. Người lớn mà còn nhầm lẫn lịch sử tai hại như vậy, huống gì trẻ em Việt Nam hiện thời, thì hoàn toàn mù tịt về lịch sử Việt Nam. Học đường dưới chế độ Cộng sản không còn dạy những môn lịch sử, công dân giáo dục, đức dục, văn phạm chính tả văn chương không còn quan trọng, nên ngôn ngữ Việt Nam ngày hôm nay vô cùng tối nghĩa. Người ta không phân biệt được nào là chủ từ, động từ, túc từ và họ chỉ dùng một cách tùy tiện. Đó cũng là nguyên nhân mà sách giáo khoa viết sai chính tả văn phạm một cách nghiêm trọng. Lỗi chính tả văn phạm câu cú trong sách tiếng Việt lớp 1 nhiều đến độ sau đó nhà xuất bản phải bồi thường tiền sách và in lại. Sách giáo khoa vật lý cũng viết sai đến độ cũng chỉ còn cách viết lại hoàn toàn từ lớp 6 trở lên mà thôi. Điều đó cho thấy học sinh đã thu nhập những kiến thức sai lầm chết người. Ngành giáo dục lại còn mị học trò cho in ngay lá cờ của Trung Cộng vào cổng trường trên bìa sách giáo khoa bé tập kế chuyện. Có lẽ để dạy cho các học sinh rằng cờ của Việt Cộng hay Tàu Cộng thì cũng giống nhau. Còn trong dịp Tập Cận Bình sang thăm viếng Hà Nội, các em thiếu nhi đã được nhà trường phát cho lá cờ có 6 ngôi sao thay vì chỉ có 5. Liệu đây có phải là sự dọn đường để thừa nhận Việt Nam là một dân tộc mới vừa được Trung Cộng thu nhận hay không? Và đây không phải là lần đầu tiên lá cờ của Trung Cộng xuất hiện chính thức ở Việt Nam có dư một ngôi sao. Trước đó vài tháng, chương trình truyền hình Việt Nam trong một buổi phát hình thời sự cũng đã trưng lá cờ Trung Cộng có 6 ngôi sao. Bị ổi hơn nữa là trong ngày lễ kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thì Đảng và Nhà nước trong nhiều năm liên tiếp đã phái một gánh hát qua Tàu tham dự tổ chức gọi là Miếu hội Phục Ba Tướng Quân tại Đông Hưng. Phục Ba tức là Mã Viện, tên tướng đời Hán Vũ Đế, đã đàn áp cuộc tranh đấu giành độc lập của nước Cổ Việt dưới sự lãnh đạo của bà Trưng Trắc Trưng Nhị tại Giao Châu. Mã Viện khi về Tàu còn lưu lại trong lịch sử của hai phía Việt Hoa với những chiếc cột đồng bí ẩn với lời nguyền: đồng trụ chiếc, giao chỉ diệt. Thế mà với sự chỉ thị của Việt Cộng, những tên đạo kép vô liêm sĩ đóng vai Hai Bà Trưng dân rượu, dân kiếm chầu phục, múa hát ca ngợi công đức của Mã Viện. Đặc biệt văn tế Mã Viện phiên âm ra tiếng Việt có chỉnh sửa chính tả cho rõ ràng để người Việt Nam phát âm chính xác. Nếu không khéo thì ngài Mã Viện giận thì bay đầu, chứ không phải lơ tơ mơ như sách giáo khoa. Một chế độ buôn dân bán nước, cõng rắn cắn gà nhà, bôi nhọ lịch sử, phản công ơn có tiền nhân đến mức đó thì làm sao ngành giáo dục và truyền thông biết ai là Ngô Quyền, biết ai là Trần Hưng Đạo và biết ai là Hai Bà Trưng mà phân biệt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.